Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Tâm, Trọng Nghĩa và Tuấn Thảo xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 8 năm 2017. Việt Nam kêu gọi ASEAN có lập trường cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông. Tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận trừng phạt mạnh mẽ Bắc Triều Tiên. Chính quyền Donald Trump tìm cách ngăn chặn rò rỉ thông tin, nhưng vấp phải quyền tự do báo chí. Quốc hội lập hiến Venezuela ra mắt sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Thưa quý vị, Việt Nam cố gắng vận động các nước trong khối Đông Nam Á bày tỏ lập trường cứng rắn trước các hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, nhân hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 khai mạc tại thủ đô Manila, Philippines sáng hôm nay.
Theo ghi nhận của AFP, trước khi bước vào phiên khai mạc hội nghị Ngoại trưởng ASEAN hôm nay, phía Việt Nam đã đưa ra một loạt đề nghị sửa đổi nội dung dự thảo tuyên bố chung nhằm có được lập trường cứng rắn với Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Một số nhà ngoại giao tham dự hội nghị tại Manila cho AFP biết, các tranh chấp ở Biển Đông là một trong những trọng tâm của hội nghị lần này, tuy nhiên nước chủ nhà Philippines muốn giảm thiểu vấn đề sợ gây căng thẳng với Bắc Kinh. Theo bản sao của dự thảo tuyên bố chung mà AFP có được, Việt Nam đã cố gắng gây sức ép để ASEAN bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước việc xây dựng trên Biển Đông. Hàm ý nói đến việc Trung Quốc bồi đắp xây dựng các đảo nhân tạo tại các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông từ nhiều năm qua. Việt Nam muốn ASEAN nhấn mạnh trong tuyên bố chung rằng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông đang trong quá trình đàm phán với Trung Quốc phải có giá trị ràng buộc pháp lý. Đây là điều mà Bắc Kinh vẫn phản đối. AFP trích dẫn một nhà ngoại giao tham gia các cuộc thảo luận về tuyên bố chung hội nghị cho biết, các cuộc thảo luận đã diễn ra rất khó khăn. Việt Nam là nước duy nhất muốn có những ngôn từ cứng rắn về Biển Đông. Campuchia và Philippines thì tỏ ra không muốn. Trong phiên khai mạc sáng nay, Ngoại trưởng Philippines Cayetano khẳng định các đoàn đã tranh luận gay gắt về bản tuyên bố chung. Một số nhà ngoại giao nhận định Việt Nam có khả năng thất bại trong việc đưa vào tuyên bố chung những ngôn từ cứng rắn nhằm vào Trung Quốc vì Philippines là nước chủ nhà có ảnh hưởng nhiều đến hội nghị. ASEAN dự trù trong các cuộc họp lần này sẽ thông qua được bộ khung quy tắc ứng xử Biển Đông để thúc đẩy đàm phán với Trung Quốc. Hãng tin Pháp ghi nhận trước đây Philippines từng là nước đứng cạnh Việt Nam mạnh mẽ chỉ trích hành vi bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nhưng từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền, Manila đã cố gắng giảm thiểu vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc để đổi lại được Bắc Kinh viện trợ hoặc đầu tư hàng tỷ đô la. Trung Quốc cũng đã làm được điều tương tự với Campuchia. Sau hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, ngày mai sẽ diễn ra hội nghị ASEAN với các đối tác. Tiếp theo sẽ là Diễn đàn An ninh khu vực ARF với sự tham dự của 26 nước, trong đó đặc biệt có Liên hiệp châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên để bàn về các vấn đề an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay bỏ phiếu để thông qua dự thảo nghị quyết mới liên quan đến việc trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hai vụ thử nghiệm tên lửa liên lục địa vào ngày 3 và 28 tháng 7. Như vậy, sau nhiều tuần thảo luận, cuối cùng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt được đồng thuận. Các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào xuất khẩu của Bắc Triều Tiên được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng phải ngưng chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trước đây, Washington đã hy vọng có được các biện pháp trừng phạt mạnh hơn rất nhiều. Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau giải thích.
Chính quyền Donald Trump đã tính tới việc cấm vận dầu lửa để kìm hãm chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng lệnh cấm vận dầu lửa sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc đối với người dân Triều Tiên. Cuối cùng, Washington đã thuyết phục được Bắc Kinh nhắm vào lĩnh vực xuất khẩu của Bình Nhưỡng, nhất là xuất khẩu than đá và khoáng chất. Các hoạt động này mang lại cho chế độ Kim Jong-un số ngoại tệ lên tới 1 tỷ đô la một năm, tương đương với 1/3 thu nhập từ xuất khẩu của Bắc Triều Tiên. Khoản ngoại tệ trên được coi là phương tiện để Bình Nhưỡng duy trì chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trước đây, Bình Nhưỡng đã từng bị quốc tế trừng phạt bằng cách hạn chế nước này xuất khẩu than, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục nhập khẩu than của Bình Nhưỡng để giúp đồng minh trong khu vực. Với dự thảo nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh hiểu rằng sẽ bị cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao và quốc tế sẽ không dung thứ cho trò chơi hai mặt của Trung Quốc.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Hôm qua, Liên hiệp châu Âu đã quyết định trừng phạt thêm một số quan chức và doanh nghiệp của Nga vì đã cung cấp cho Crimea các tuabin khí phát điện mua qua công ty Siemens. Moscow coi quyết định của Liên hiệp châu Âu là hành động thù địch và không có cơ sở.
Các trừng phạt vừa được Liên hiệp châu Âu thông qua nhằm vào ba công ty Nga và ba quan chức, trong đó có một thứ trưởng năng lượng. Những đối tượng trên bị xếp trong danh sách đen và sẽ bị cấm đi lại trong Liên hiệp châu Âu, bị phong tỏa tài sản trong khu vực. Trong quyết định trừng phạt, Liên hiệp châu Âu nhận định tất cả những đối tượng trên đã góp phần tạo nguồn cung ứng điện độc lập cho Crimea và Sevastopol nhằm tạo điều kiện để vùng đất này ly khai với Ukraine, và hành động đó đã làm tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Sau khi bị Moscow sáp nhập Crimea vào Nga năm 2014, Liên hiệp châu Âu đã ra một loạt các biện pháp cấm các doanh nghiệp châu Âu thông thương hay đầu tư vào Crimea. Tháng 7 vừa qua, tập đoàn Đức Siemens thông báo các tua bin khí phát điện của họ bán cho một công ty Nga đã được chuyển đến Crimea ngoài ý muốn của tập đoàn. Từ khi sáp nhập vào Nga, Crimea đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng vì các đường dây tải điện từ bên Ukraine bị phá. Crimea rất cần các thiết bị tua bin khí để có thể tự sản xuất điện. Các biện pháp trừng phạt mới bổ sung thêm vào các trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Nga như tài chính, năng lượng, quốc phòng, vì lý do Moscow ủng hộ phe đổi xây đang chiếm đóng miền đông Ukraine từ năm 2014.
Trong những ngày gần đây, các siêu thị Đức đã phải rút hàng triệu quả trứng gà ra khỏi quầy hàng do nguy cơ trứng nhiễm độc tại một số cơ sở chăn nuôi ở Hà Lan. Hôm nay, chính quyền Đức kêu gọi Hà Lan làm sáng tỏ vụ việc một cách nhanh chóng. Theo Bộ Nông nghiệp Đức, Brussels đã báo động về vấn đề này từ ngày 20 tháng 7, thế nhưng Berlin chỉ được chính quyền Hà Lan thông tin trong tuần lễ tiếp sau đó. Thông tín viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin.
Fipronil là loại thuốc diệt bọ được dùng để xử lý bệnh dẫn đỏ, là nguồn gốc của vụ bê bối an toàn thực phẩm lớn này. Hóa chất nói trên vốn bị cấm sử dụng đối với các vật nuôi nằm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Tuy nhiên, một công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực này đã sử dụng hóa chất nói trên tại một số cơ sở chăn nuôi gia cầm ở Hà Lan. Đức là khách hàng số 1 của các nhà sản xuất trứng Hà Lan. 3 triệu quả trứng, thậm chí đến 10 triệu có thể đã bị ảnh hưởng, theo một người phụ trách. Trứng từ Hà Lan được bán tại 12 vùng của nước Đức. Các siêu thị hiện đã rút sản phẩm này ra khỏi các giá bán hàng. Người tiêu thụ cũng có thể tìm được trên Internet danh sách các mã số của những trại chăn nuôi có liên quan được in trên trứng. Họ được khuyên không nên ăn. Công ty bán hàng giá rẻ Aldi đã quyết định đi xa hơn với việc rút toàn bộ trứng ra khỏi các cửa hàng tại Đức. Lý do là để đề phòng. Trong khi đó, các đối thủ của Aldi thì cho rằng hành động này là không cần thiết vì không phải tất cả trứng gà đều đến từ Hà Lan. Theo các chuyên gia, hóa chất fipronil là tương đối độc đối với người. Một người trưởng thành nặng 65 kg có thể gặp nguy hiểm nếu ăn 7 trái trứng chứa chất này trong vòng 24 giờ. Đối với trẻ em, liều lượng này là thấp hơn.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Liên quan đến vấn đề môi trường, Mỹ đã khẳng định bằng văn bản với Liên Hiệp Quốc là có ý định rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng sẽ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thông báo như trên. Theo AFP, Washington sẽ tham gia hội nghị thường niên sắp tới của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, tức COP23, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Bonn của Đức vào tháng 11 tới đây. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, việc tham gia sẽ bao gồm các đàm phán đang được tiến hành và có liên quan tới việc hướng dẫn thực thi Hiệp định Paris. Tuy nhiên, chuyên gia Andrew Steele, chủ tịch tổ chức World Resource Institute, cảnh báo là mặc dù sự tham gia của Mỹ có thể mang tính xây dựng, nhưng một quốc gia đơn phương quyết định rút lui khỏi Hiệp định Paris sẽ không được lắng nghe nếu nước này có ý định làm suy yếu hoặc ngầm phá hoại Hiệp định bằng cách này hay cách khác. Trong lúc các thông tin về nội bộ Nhà Trắng lục đục liên tiếp bị phát tán, gây không ít rắc rối cho Tổng thống Donald Trump, hôm qua Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã phải ra tay. Ông Jeff Sessions thông báo sẽ tăng gấp 3 lần các cuộc điều tra về vụ phát tán thông tin mật của chính quyền ra bên ngoài. Trước mắt đã có 4 người bị truy tố do liên quan đến các vụ rò rỉ tin cho báo chí. Thông tín viên Jean-Louis Pocte từ Washington giải thích.
Bộ Tư pháp đã tăng gấp 3 số lượng các cuộc điều tra nhằm vào những quan chức chính quyền không biết giữ miệng. Giờ đây, Bộ còn muốn trừng phạt cả những người nhận thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, đó là các nhà báo. Nhưng làm thế nào? Bằng cách ra quy định buộc các nhà báo phải tiết lộ danh tính nguồn tin mà họ có. Thế nhưng đây là điều mà một ký giả đàng hoàng vẫn luôn từ chối, bởi vì điều đó đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp của họ. Bởi vậy, những phát biểu của ông Jeff Sessions đã gây lo ngại thực sự trong giới truyền thông và chắc báo chí Mỹ sẽ phải có phản ứng. Tuy nhiên, ông Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập sự cân bằng giữa tự do báo chí và vấn đề an ninh quốc gia có thể bị nguy hiểm nếu một số thông tin mật bị phát tán. Các nhà báo là người giữ quyền quyết định đâu là tin đe dọa an ninh quốc gia và đâu là tin công chúng có quyền được biết. Việc phổ biến nội dung các cuộc điện đàm của ông Trump với Tổng thống Mexico và Thủ tướng Úc không gây nguy hại gì đến an ninh quốc gia. Đó đơn thuần chỉ là thông tin không làm hài lòng ông Donald Trump.
Trong một diễn biến khác liên quan đến chính quyền Donald Trump, hôm qua, nhật báo New York Times cho biết các nhà điều tra vụ nghi vấn Nga can dự vào bầu cử Tổng thống Mỹ, làm việc dưới sự chỉ đạo của thẩm phán đặc biệt Robert Mueller, đã đề nghị Nhà Trắng cung cấp các tài liệu có liên quan tới cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Nhật báo Mỹ bình luận, dù không phải là một lệnh chính thức, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm điều tra của thẩm phán Mueller yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra vụ việc có liên quan tới chính quyền Donald Trump. Chuyển sang Venezuela, sau một ngày trì hoãn so với dự kiến, ngày hôm qua, Tổng thống Nicolas Maduro đã chủ trì phiên khai mạc Quốc hội lập hiến tại trụ sở Quốc hội. Lễ ra mắt với 545 nghị sĩ diễn ra bất chấp sự phản đối của phe đối lập. Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, có hơn 8 triệu người đã tham gia bỏ phiếu Quốc hội lập hiến, tức là chỉ khoảng 41% tổng số cử tri của Venezuela. Dù Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định Quốc hội lập hiến sẽ đảm bảo hòa bình trong khi phe đối lập khẳng định đó là một cuộc đảo chính bằng nghị trường. Thông tín viên RFI Julian Gonzalez tại Caracas gửi về bài tường trình.
Hình ảnh ấn tượng của ngày thứ sáu là các nghị sĩ mới của Quốc hội lập hiến bước vào nghị trường hơn một năm rưỡi sau chiến thắng của phe đối lập trong bầu cử Quốc hội Venezuela năm 2016. Trong khuôn viên tòa nhà Quốc hội, 545 nghị sĩ vừa được bầu hôm Chủ nhật vừa qua đã cùng chụp ảnh kỷ niệm dưới chân dung của cựu Tổng thống Hugo Chavez và nhà cách mạng Simon Bolivar trước khi họ bước vào phòng bầu dục, phòng họp lớn nhất của nghị viện. Buổi họp bắt đầu khoảng 13 giờ giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội lập hiến đã được chỉ định, đó là bà Delcy Rodriguez, một người trung thành với Tổng thống Nicolas Maduro, từng là Bộ trưởng Ngoại giao vào thời điểm mà Caracas rút ra khỏi Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ. Các thủ tục hôm thứ Sáu kéo dài chưa tới 2 tiếng đồng hồ, bà Chủ tịch Quốc hội lập hiến cho biết các nghị sĩ sẽ bắt đầu làm việc trong phiên họp đầu tiên từ thứ Bảy. Các nghị sĩ Quốc hội lập hiến được đề nghị họp tại phòng bầu dục. Cần lưu ý rằng đây không phải là hội trường bán nguyệt, nơi các nghị sĩ đối lập chiếm đa số vẫn thường tổ chức phiên họp. Phe đối lập quả quyết họ sẽ tiếp tục công việc của mình tại Quốc hội. Ngoài ra, đối lập đã kêu gọi người dân Venezuela biểu tình, theo họ là để bảo vệ nghị viện. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục lên án Quốc hội lập hiến là hiện thân cho sự gian lận lớn nhất trong lịch sử của Venezuela.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Tại Syria, khoảng 2.000 chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn đang cố thủ ở Raqqa, thành trì lớn cuối cùng của Daesh ở nước này, một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua thông báo như trên với báo chí. Theo Reuters, ông Brett Market, đặc phái viên của Mỹ về Liên minh chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, hôm qua cho biết hiện ở thành phố Raqqa, trước cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria được Washington hậu thuẫn, các tay súng Daesh đang chống trả bảo vệ từng khu nhà. Đặc phái viên Brett Market cũng cho rằng rất có thể 2.000 tay súng Daesh trên sẽ chống cự cho tới chết. Trước mỗi chiến dịch quân sự, liên quân đều khoanh vùng khu vực để đảm bảo không một tay súng Daesh người nước ngoài nào có thể trốn thoát. Sau đây là phần tin vắn.
Trung Quốc kết án chung thân nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh. Ngày 4 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã kết án ông Vương Mân, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Ninh về tội nhận hối lộ, tham nhũng và tắc trách trong quản lý. Ông Vương Mân bị buộc tội nhận tiền và các đồ vật có giá trị lên tới 146 triệu nhân dân tệ, tương đương với 22 triệu đô la Mỹ, lạm dụng quyền lực khi là lãnh đạo cao cấp tại các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh từ năm 2004 đến năm 2016. Chỉ riêng năm 2016, các nhà chức trách Trung Quốc đã mở nhiều cuộc điều tra nhắm vào 48 quan chức cấp tỉnh trở lên. Tháng 6 vừa qua, cựu Cục trưởng Cục Thống kê Trung Quốc Vương Bảo An cũng bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 22 triệu đô la Mỹ.
Philippines hôm qua mở một cuộc điều tra đặc biệt về cái chết của một cựu tổng biên tập thân chính phủ. Ông Michael Marasigan và em trai là ông Christopher Marasigan bị hai người đàn ông đi mô tô có vũ trang có vũ trang sát hại hôm thứ Năm mùng 3 tháng 8. Ông Michael Marasigan là một nhà báo chuyên về tài chính. Có thời gian, ông làm tổng biên tập của tạp chí Business World, khi đó là tờ báo kinh tế có uy tín nhất ở Philippines. Sau này, ông trở thành tư vấn truyền thông cho Bộ Tài chính. Bộ trưởng Tư pháp Philippines muốn tìm hiểu xem ông Michael Marasigan bị sát hại vì là một nhân vật trong giới truyền thông hay do ông làm việc cho Bộ Tài chính. Theo Liên đoàn Quốc tế các nhà báo, Philippines là đất nước nguy hiểm thứ hai trên thế giới cho các phóng viên, chỉ đứng sau Iraq.
Tại Iran, ngày hôm nay, Tổng thống Hassan Rouhani tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Trong bối cảnh Mỹ gần đây đã thông qua các lệnh trừng phạt Iran về các vấn đề hạt nhân, nhân quyền và hỗ trợ của nước này tới các nhóm khủng bố Hezbollah, Tổng thống Rouhani, người gặp nhiều chỉ trích nội bộ về việc quá nhân nhượng với Mỹ, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai 4 năm đầy khó khăn trước những áp lực thúc đẩy kinh tế sau lệnh trừng phạt. Còn Liên hiệp châu Âu thì cố gắng làm dịu căng thẳng và kêu gọi các bên tôn trọng thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron hôm qua đàm thoại để tìm cách tăng cường hợp tác ở Syria và Iraq nhằm ngăn cản các ảnh hưởng tiêu cực của Iran tại hai nước này. Hai nguyên thủ cũng trao đổi về các cuộc khủng hoảng ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như ở Libya, Ukraine, Venezuela và Bắc Triều Tiên.
Các vụ thử tên lửa Bắc Triều Tiên đang khiến các hãng bay quốc tế lo ngại. Hãng hàng không Đức Lufthansa hôm qua ra thông báo thay đổi sơ đồ bay trong đường bay đến Nhật Bản sau các vụ bắn thử tên lửa của Bắc Triều Tiên vừa qua. Từ một năm nay, Lufthansa vẫn thực hiện các đường bay qua bán đảo Triều Tiên. Nay để đề phòng các tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên phóng thử, hãng quyết định thay đổi hướng bay về đường bay Nhật Bản. Hôm thứ Năm, hãng hàng không Pháp Air France đã quyết định mở rộng khu vực tránh bay trên vùng trời bán đảo Triều Tiên. Trong vụ bắn thử gần đây nhất, tên lửa Bắc Triều Tiên đã đi qua đường bay của một máy bay Air France chỉ sau đó khoảng 10 phút.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, bí quyết thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem video trên mạng Internet. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng, 4 huyền thoại giúp rượu sâm banh của Pháp nổi tiếng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa.
Đến tuần báo.
Châu Á tuần này khá được các tạp chí chú ý, với L'Express dành trang bìa đăng ảnh Kim Jong-un để minh họa cho một hồ sơ lớn mang chủ đề Những bạo chúa đang thách thức chúng ta, bên trên một tiểu tựa, từ Bắc Triều Tiên đến Syria, từ Venezuela đến Philippines. Tại Anh Quốc, tuần báo The Economist cũng nhìn về tình hình Bắc Triều Tiên. Trên một bức họa, vẽ một cụm khói hình nấm của bom nguyên tử, với tai nấm có hình dáng của Kim Jong-un và Donald Trump đang lườm nhau, tờ báo lo ngại, điều đó có thể xảy ra. Điều đó ở đây là cuộc xung đột giữa hai nước đều có vũ khí hạt nhân. Le Point cũng dành hồ sơ chính cho Trung Quốc với câu hỏi, phải chăng ông Tập Cận Bình là bá chủ thế giới? Bên trên ảnh lớn của Chủ tịch Trung Quốc. Trong bộ quân phục rằng rì dữ dằn. Riêng tạp chí Lopes thì có nội dung nhẹ nhàng hơn, dành trang bìa và hồ sơ chính cho nữ nghệ sĩ Pháp tài danh Jeanne Moreau, vừa qua đời ở tuổi 89. Tạp chí Pháp đã điểm qua những nét chính trong cuộc đời của Jeanne, được xem như một cơn lốc xoáy, lấy ý từ bài hát Le Tourbillon de la Vie. Cơn lốc cuộc đời đã từng khẳng định tài năng của Jeanne Moreau như là một ca sĩ, chứ không chỉ đơn thuần là kịch sĩ hay minh tinh điện ảnh.
Như nói ở trên, hồ sơ chính của Le Point dành cho hiện tượng Trung Quốc đang phô trương uy lực, nói về chủ nhân ông của Trung Quốc hiện nay là ông Tập Cận Bình, và là người truyền cảm hứng cho ông ta là đại tá về hưu Lưu Minh Phúc, tác giả một cuốn sách đang bán rất chạy ở Trung Quốc, Giấc mơ Trung Hoa. Vốn đã xác định rằng giấc mơ Trung Hoa là vượt qua Hoa Kỳ, chúng ta không thể hài lòng với vị trí thứ hai. Chúng ta sẽ đạt được điều đó trong 2 đến 30 năm tới. Hết lời trích.
Le Point đặc biệt chú ý đến cục diện mới ở Biển Đông trong bài phóng sự của Sebastian Faletti thực hiện ngay tại đảo Guam, nơi mà tạp chí mệnh danh là tiền đồn của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Le Point ghi nhận là hòn đảo này chính là nơi mà chiếc B-29 Enola Gay đã cất cánh, mang theo quả bom nguyên tử, thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 6 tháng 8 năm 1945. Ngày nay, đối thủ của Washington không còn là Tokyo, mà là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Với Tập Cận Bình, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã gia tăng hành động tại Biển Đông, nơi họ đòi chủ quyền trên 90% diện tích thông qua một bản đồ hình lưỡi bò, không cần đếm xỉa đến những tuyên bố chủ quyền của các láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia. Kể từ năm 2014, quân đội Trung Quốc đã biến 7 rạn san hô tại đấy thành đảo nhân tạo dưới sự chứng kiến bất lực của chính quyền Barack Obama. Chỉ trong vòng vài tháng, Le Point ghi nhận các rạn san hô như đá chữ thập, Charikos hay gạc ma, sao Johnson đã biến thành tiền đồn trên đại dương với phi đạo, nhà kho, bến cảng, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và chuẩn mực môi trường. Bắc Kinh lớn tiếng thề thốt rằng đó là các cơ sở hạ tầng dân sự, và Chủ tịch Trung Quốc hứa sẽ không quân sự hóa quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các cam kết đó có vẻ hoàn toàn vô giá trị vào lúc hình ảnh vệ tinh cho thấy súng phòng không được lắp đặt trên 7 hòn đảo nhân tạo. Khi bị chỉ trích, Le Point ghi nhận, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đáp trả. Nếu ai đó đến réo chuông trước cửa nhà bạn với thái độ ngạo mạn, thì bạn không đề phòng sao? Bắc Kinh đã đòi Hoa Kỳ đình chỉ ngay lập tức các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải và bản chất quốc tế của Biển Đông mà Hải quân Mỹ đã tiến hành trong vùng. Theo Le Point, sự tăng vọt của các tiền đồn Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này, cộng thêm với một chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân đang tăng tốc, đã nuôi dưỡng sự lo ngại của Mỹ về một khả năng tồi tệ nhất, đó là Biển Đông trở thành ao nhà của Trung Quốc, nơi mà Hải quân Mỹ bị cấm vào.
Chính trong bối cảnh đó mà theo Le Point, Mỹ đang có kế hoạch cho lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ của mình rầm rộ quay lại đảo Guam, một nơi được Lầu Năm Góc cho là có vị trí chiến lược thiết yếu trong thế kỷ 21. Một căn cứ hậu cần thiết yếu bảo đảm tuyến liên lạc giữa vùng California của Mỹ cách đấy 9.000 cây số với châu Á đang trở thành buồng phổi của nền kinh tế thế giới.
Theo ghi nhận của Le Point, từ nay đến năm 2020, Guam sẽ trở thành căn cứ chính của thủy quân lục chiến Mỹ tại châu Á với hơn 5.000 quân, phối hợp với một lực lượng không nhỏ của không quân và hải quân Mỹ cũng được tăng cường để đưa tổng cộng số lính Mỹ trên đảo lên thành 14.000 người. Hiện nay, Guam đã trở thành nơi mà các hàng không mẫu hạm hay tàu ngầm nguyên tử Mỹ có thể ghé để được tiếp liệu. Trên đảo có vô số anten vệ tinh cực mạnh để truyền đi hàng tỷ dữ liệu giữa châu Á và Washington. Cục diện sắp tới sẽ ra sao? Nhận định của Le Point khá bi quan. Theo tạp chí Pháp, nhiều chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đang suy giảm. Cho dù tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ một số thái độ cứng rắn, thách thức Bắc Kinh về thương mại và Biển Đông. Đối với các chuyên gia này, cho dù có hàng không mẫu hạm Mỹ vẫn tuần tra khu vực, ảnh hưởng của Hoa Kỳ chủ yếu thể hiện qua quyền lực mềm về kinh tế và văn hóa, cũng như về quyết tâm bảo vệ đồng minh. Cả hai cột trụ này đều đang bị Donald Trump làm lung lay. Le Point kết luận, cuộc đọ sức trên Biển Đông không đơn thuần là cuộc chiến giành lấy một vài hòn đảo nhỏ, mà là một bài trắc nghiệm về trật tự thế giới trong thế kỷ 21, sẽ do luật pháp hay sức mạnh chi phối. Việc Trung Quốc ngang nhiên chặn bắt một chiếc tàu lặn không người lái của Mỹ vào tháng Giêng vừa qua là một lời cảnh báo, nhất là khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người muốn hiện thực hóa giấc mơ Trung Quốc, lại không thể tự do hành động, không thể nào lùi bước trên biển trước một dư luận trong nước đang muốn tái khẳng định sức mạnh của hàng thế kỷ trước đây của thiên triều.
Tuần báo Pháp L'Express cũng đề cập đến châu Á trong hồ sơ chung giới thiệu chân dung một số nhà độc tài đang tại vị trên thế giới mà L'Express không ngần ngại gọi là bạo chúa. Đối với L'Express, các chế độ độc tài không giống nhau, nhưng chúng sống dai dẳng với thời gian. Một số thì đàn áp chính người dân của họ, một số khác thì không ngần ngại đe dọa hòa bình thế giới.
L'Express đã dành nhiều trang bài để mô tả một số bạo chúa đang cầm quyền trên hành tinh, mà đứng đầu danh sách là Kim Jong-un tại Bắc Triều Tiên. Theo nhận xét của tạp chí Pháp, bạo chúa châu Á này đang là người đe dọa hòa bình thế giới với tên lửa liên lục địa của mình và đã thiết lập một triều đại khủng bố trong nước. L'Express dẫn số liệu của Liên Hiệp Quốc, theo đó có từ 80.000 đến 120.000 người Bắc Triều Tiên bị cho là đang bị giam giữ trong các trại lao cải, một con số chưa từng thấy tại bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Một bạo chúa khác mà L'Express cho là không cần phải giới thiệu, đó là Bashar al-Assad, Tổng thống Syria. Theo L'Express, để không bị cuốn theo làn sóng các cuộc cách mạng Ả Rập, đã lật đổ các chế độ độc tài cầm quyền tại Tunisia, Ai Cập và Libya vào năm 2011, Tổng thống Syria đã khởi động một cuộc nội chiến với hậu quả khủng khiếp. 6 năm xung đột đã khiến hàng trăm ngàn người chết. Tại châu Mỹ thì có trường hợp của Venezuela với đương kim Tổng thống Nicolas Maduro, người lên kế nhiệm Hugo Chavez. Đối với L'Express, đất nước Venezuela đang đứng bên bờ vực của nội chiến. Một bạo chúa khác ít thu hút sự chú ý là lãnh đạo Isaias Afewerki của xứ châu Phi Eritrea, được L'Express mệnh danh là kẻ thù tiêu người ở xứ Eritrea. Là một người được đào tạo tại Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông, Isaias Afewerki đã gieo rắc kinh hoàng trên cả nước và xô đẩy hàng trăm ngàn người dân bỏ xứ chạy qua nước khác lánh nạn. Một ví dụ, vào năm ngoái 2016, người Eritrea chiếm 11,7% tổng số người tị nạn trôi dạt vào nước Ý. Danh sách bạo chúa thời này của L'Express còn bao gồm Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines, Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus, Gorbanguly Berdimuhamedov, xứ Turkmenistan, hay Daniel Ortega, Tổng thống Nicaragua, được xem là một nhà độc tài mềm. Robert Mugabe, Tổng thống Zimbabwe, cũng nằm trong danh sách, và ngay cả tân vương Thái Lan Rama Đệ Thập, tước hiệu của Thái tử Maha Vajiralongkorn, cũng bị L'Express đưa vào danh sách đen này.
Trong các tuần báo lớn tại Pháp, có lẽ L'Obs là tờ duy nhất khai thác thời sự Pháp với hồ sơ lớn trang bìa nói về minh tinh Jean Moreau vừa qua đời, và đặc biệt ở trang trong là phóng sự về cuộc sống về sau của họ, Leur Vie d'Après.
Đối với L'Express, họ ở đây là những cựu dân biểu Pháp đã bị làn sóng dân biểu của Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron cho về vườn. Tạp chí Pháp quan tâm tìm hiểu là sau nhiều năm trời, có những người là cả chục năm trời làm dân biểu, những người này hiện sinh sống và suy nghĩ ra sao. Theo L'Obs, có một số người may mắn là công chức cao cấp đã trở lại với công việc của mình trước lúc làm dân biểu. Đó là trường hợp của ông Henri Guénot, công chức viện kiểm toán Cour des Comptes, hay bà Marisol Touraine trở lại với công việc của mình ở Hội đồng Nhà nước Conseil d'État. Nhưng cũng có người bị hụt hẫng trước thay đổi một sớm một chiều, từ một nhân vật được nể trọng có cả đưa người đón, nay phải làm hết mọi thứ. L'Express nêu trường hợp của Yann Gallu, cựu dân biểu Đảng Xã hội. Nhân vật này đã công nhận như sau, xin trích: tôi đã phải tái lập một đường dây điện thoại riêng, tự mình mua vé tàu, đi tàu thì đi hạng 2, di chuyển trong thành phố thì dùng metro, ở khách sạn cũng phải tự mình đặt chỗ. Và khi tôi đến một nơi nào đó, không phải là người khác chờ tôi, mà chính tôi phải kiên nhẫn chờ người khác. Hết lời trích.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam kêu gọi ASEAN có lập trường cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông. Tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận trừng phạt mạnh mẽ Bắc Triều Tiên. Chính quyền Donald Trump tìm cách ngăn chặn rò rỉ thông tin nhưng vấp phải quyền tự do báo chí. Quốc hội lập hiến Venezuela ra mắt sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Kính thưa quý vị, ma túy không chỉ hoành hành nhờ các đường dây buôn lậu mà còn thông qua chính hệ thống y tế. Đây là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Trước tình trạng khoảng 60.000 người chết do dùng ma túy quá liều mỗi năm, và đầu tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải tuyên chiến chống lại các bác sĩ, dược sĩ kê đơn và bán bất hợp pháp các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy. Thông tin viên Jean-Louis Pouté từ Washington cho biết.
142 personnes meurent chaque jour de l'abus d'opiacés.
142 người chết một ngày do dùng quá liều các chất có chứa thuốc phiện. Cứ mỗi 3 tuần một lần, tổng số nạn nhân tương đương với vụ khủng bố 11 tháng 9. Hồi năm ngoái, các chất giảm đau có chứa thuốc phiện và heroin đã khiến cho 60.000 người tử vong. Tại Ohio, một trong các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tuyên bố đây là mức tử vong cao nhất do ma túy trong lịch sử nước Mỹ. Để dập tắt xu thế đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thông báo một loạt các biện pháp nhắm vào ngành y tế. Nếu quý vị là một bác sĩ kê thuốc giảm đau gây nghiện vì mục tiêu kiếm lời, hay một dược sĩ để thuốc lọt ra ngoài theo các tòa thuốc mà quý vị có được một cách gian lận, chúng tôi sẽ truy tố quý vị. Bộ trưởng Jeff Sessions cũng thông báo bổ nhiệm 12 công tố viên có trách nhiệm điều tra về các gian lận trong ngành y và đưa thủ phạm ra tòa. Bộ Tư pháp vừa truy tố hơn 400 người, trong đó có các bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện, không cần thiết cho điều trị, cũng như các nhà thuốc bán các loại thuốc như vậy cho những người nghiện. Bộ Tư pháp cũng buộc Quỹ An sinh Xã hội Mỹ phải hoàn trả khoản tiền tổng cộng 1 tỷ đô la.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Theo hãng thông tấn AFP, trong chiến dịch vừa khởi sự này, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hơn 10 người gần Los Angeles quản lý 7 hiệu dược phẩm giả mạo, bán ra thị trường gần 2 triệu vỉ thuốc giảm đau có chứa thuốc phiện. Tuy nhiên, chiến dịch nói trên chỉ mới nhắm vào phần nổi của tảng băng chìm. Cuộc truy quét các bác sĩ, dược sĩ phân phối bất hợp pháp thuốc chứa ma túy được đánh giá chỉ là bước đầu tiên. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, một ủy ban chống nạn nghiện ma túy do ông Donald Trump lập ra đã công bố một bản báo cáo. Theo đó, Tổng thống Mỹ cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc để đối phó với tệ nạn đang gia tăng với tốc độ rất nhanh chóng.
Hiện tại, ước tính ít nhất từ 2 đến 3 triệu người Mỹ phụ thuộc vào các chất có chứa ma túy. Riêng trong năm 2016, khoảng 1,3 triệu lượt người phải điều trị tại bệnh viện. Vì lý do này, khiến nước Mỹ thiệt hại khoảng 78 tỷ đô la về chi phí y tế và thiệt hại do mất nhân công, chưa kể đến các thiệt hại do tình trạng tội phạm gia tăng.
Khoảng 3 triệu trẻ em phải chuyển qua tay người khác chăm sóc vì cha mẹ bị nghiện. Riêng tại tiểu bang Ohio, lãnh đạo các doanh nghiệp khổ sở vì không tìm được nhân công. 40% ứng viên bị loại sau khi trải qua các test thử ma túy. Trở lại với cội rễ của nạn chết quá liều do dùng thuốc giảm đau có chứa ma túy, Le Fierro cho rằng nạn này đã được ấp ủ từ hơn 30 năm trước. Năm 1980, một nhóm nghiên cứu của Đại học Boston, Hoa Kỳ tuyên bố là việc sử dụng thuốc ngủ có chứa thuốc phiện tại bệnh viện rất hiếm khi gây nghiện. Nghiên cứu nói trên được dẫn ra hàng trăm lần đã khuyến khích các bác sĩ sau này không ngần ngại kê các toa thuốc giảm đau liều cao cho bệnh nhân, một hành động được các hãng bào chế cổ vũ. Với 5% dân số thế giới, Hoa Kỳ tiêu thụ đến 80% tổng lượng thuốc giảm đau gây nghiện toàn cầu.
Từ ngày 1 đến 7 tháng 8, tại 120 quốc gia trên thế giới diễn ra tuần lễ cổ vũ cho sữa mẹ do Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức. Nhân dịp này, Hiệp hội chống nghèo đói Action contre la faim lên án những chiến lược tiếp thị quảng cáo bán sữa bột của các tập đoàn công nghiệp thực phẩm tại các nước đang phát triển.
Sữa mẹ được giới y tế nhất trí đánh giá là thiết yếu cho sức khỏe của con trẻ bởi đầy đủ dinh dưỡng và kháng thể. Ưu tiên dùng hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời và tiếp theo đó được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá như là một biện pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm sức khỏe và tính mạng của trẻ thơ. Việc bú sữa mẹ đến 2 năm tuổi là điều được khuyến khích. Ước tính có hơn 800.000 mạng sống trẻ em trên thế giới được bảo vệ hàng năm là nhờ sữa mẹ. Tuy nhiên, việc bán sữa bột thay thế cho sữa mẹ khiến tỷ lệ bà mẹ cho con bú sụt giảm ở khắp nơi trên thế giới. Bà Manon Gavo, một thành viên của Hiệp hội Chống nghèo đói, lên án hoạt động quảng cáo của các công ty bán sữa bột.
Ví dụ
như việc quảng cáo tại các trung tâm y tế, tại các nhà trẻ, việc phân phát các mẫu sữa bột đến tận tay các bà mẹ, hoặc đôi lúc cho cả các nhân viên y tế. Những người hành nghề y này sau đó sẽ được khuyến khích về tài chính hay bằng quà tặng để quảng cáo trực tiếp các sản phẩm này với các bà mẹ.
Cách đây hơn 30 năm, đã ra đời một bộ luật quốc tế quy định về các hoạt động buôn bán các sản phẩm thay thế cho sữa mẹ do Quỹ Nhi đồng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới chủ trương. Thế nhưng điều này là không đủ, theo bà Judith Caboret, đại diện của Hiệp hội Chống nghèo đói Pháp.
Với các công ty công nghiệp thực phẩm, chuyện này, tức bộ luật quốc tế về buôn bán các sản phẩm thay thế cho sữa mẹ, thường là điều khó hiểu bởi các doanh nghiệp bị động cơ tìm kiếm lợi nhuận thúc đẩy. Trên thực tế, bộ luật này không cản trở việc họ bán các sản phẩm mà chỉ nhằm điều chỉnh phương thức buôn bán các sản phẩm trên.
Vừa qua, Quỹ Nhi đồng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Mạng lưới Hành động vì Thực phẩm Nhi đồng Quốc tế đã ra một báo cáo tổng hợp đầu tiên về thực trạng pháp lý của bộ luật bảo vệ sữa mẹ tại 194 quốc gia. Năm 2016, báo cáo khẳng định hiện tại mới chỉ có 39 quốc gia là nội luật hóa hoàn toàn hay phần lớn các quy định trong bộ luật bảo vệ sữa mẹ quốc tế. Tình trạng bệnh Lyme tăng bất thường tại Canada đang được báo động. Bệnh Lyme do loài bọ ve truyền bệnh được coi là một trong những bệnh lây qua vật chủ trung gian phổ biến nhất tại nhiều nước ôn đới vùng Bắc Bán Cầu. Với các xứ lạnh hơn như Canada, bệnh này được coi là rất hiếm. Tuy nhiên gần đây, Lyme bắt đầu trở thành một vấn đề y tế công cộng lớn tại Canada. Thông tin viên David Savoy từ Montreal cho biết thêm.
Hồi năm ngoái có gần 1.000 trường hợp được ghi nhận, với độ phân bố gần như trên khắp cả nước. Các bạn có thể so sánh với năm 2009, chỉ có 150 trường hợp, ba tỉnh bị ảnh hưởng nhất là Quebec, Ontario và Nouvelle-Écosse. Ngay cả thủ đô Canada, Ottawa, kể từ giờ cũng bị coi là vùng có nguy cơ, điều chưa từng thấy. Mới đây thôi, dân Canada có ấn tượng, đấy là bệnh của các tiểu bang Mỹ láng giềng, chứ không phải tại nước mình. Nếu như số lượng người mắc bệnh tăng lên, đó là vì số lượng ve ký sinh cũng đã tăng lên khắp nơi. Tại một số vùng, theo một số ước tính, lượng ve năm nay tăng lên gấp đôi so với năm ngoái. Các nhà khoa học cho rằng ảnh hưởng của bệnh Lyme sẽ còn tăng lên khi mà khí hậu Canada trở nên có phần thuận lợi hơn cho loại ve ký sinh. Theo một số dự đoán, sẽ có đến 10.000 hoặc 20.000 người mắc bệnh trong khoảng 3 đến 4 năm tới đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh Lyme do vi khuẩn Borrelia gây ra nếu không được điều trị có thể tác động đến hệ thống khớp, tim và hệ thần kinh trung ương. Bệnh nhiều khi diễn biến âm thầm, người bị nhiễm virus có thể bị viêm khớp 2 năm sau khi mắc bệnh. Phần lớn các trường hợp đều có thể điều trị khỏi bằng kháng sinh, tử vong rất hiếm khi xảy ra. Những địa điểm dễ bị bọ ve tấn công là các vùng nông thôn, người đi cắm trại hay khách đi rừng dễ trở thành nạn nhân. Về biến đổi khí hậu, tiếp theo dự báo về một khu vực rộng lớn tại Nam Á sẽ không thể sống nổi từ đây đến cuối thế kỷ do khí hậu nóng lên. Theo AFP ngày hôm nay, thì một nghiên cứu của các nhà khoa học châu Âu cho biết số lượng người chết vì nóng tại châu Âu sẽ tăng lên gấp 50 lần so với hiện nay, cụ thể là khoảng 150.000 người. Trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường, một diễn biến mới đáng mừng đó là đầu tuần này, ngành không gian Pháp phối hợp với Israel đã đưa lên quỹ đạo một vệ tinh đầu tiên chuyên môn hóa trong lĩnh vực quan sát đời sống thực vật dưới tác động của biến đổi khí hậu. Vệ tinh Tí Hon Venus nặng 288 kg, hoạt động ở độ cao 720 km, có nhiệm vụ truyền về trái đất 2 ngày một lần các thông tin về các tương tác giữa sự vận chuyển của khí carbon và biến đổi khí hậu. Như vậy, các diễn biến của thời tiết, đời sống thực vật, biến đổi địa hình tại 110 địa điểm được đánh giá là có giá trị toàn cầu sẽ được liên tục theo dõi. Các hình ảnh của vệ tinh Venus có độ phân giải đến 5 mét.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc, bí quyết thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem video trên mạng Internet.
Ca khúc mùa hè năm 2017 là một bài hát tiếng Tây Ban Nha. Bản nhạc Despacito thống lĩnh thị trường toàn cầu, giành lấy ngôi vị quán quân tại 45 quốc gia trên thế giới. Được phát hành hồi đầu năm, bài hát này trong vòng 7 tháng đã thu hút 3 tỷ lượt người nghe trên mạng Internet. Trong góc vườn âm nhạc RFI, chúng ta cùng tìm hiểu đâu là những bí quyết thành công của bài Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee. Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy lùi về năm 1996 mới tìm thấy một ca khúc Tây Ban Nha ăn khách trên toàn cầu. Đó là bài Macarena của nhóm Los Del Rio. Thế nhưng mạng Internet thời đó không phát triển như bây giờ. Qua mặt Macarena, bài nhạc Despacito có nghĩa là chậm chậm, chẳng những đã lôi cuốn 3 tỷ lượt người xem trên kênh YouTube, mà còn thu hút gần 2 tỷ lượt người truy cập trên các mạng nghe nhạc trực tuyến như Spotify hay Deezer. Bản nhạc Despacito có giai điệu gợi cảm với nội dung gợi tình, nếu không nói thẳng là khiêu dâm. Ca sĩ Luis Fonsi sinh trưởng tại Puerto Rico, đồng sáng tác bài này với cô Erika Ender, tác giả người Panama. Đằng sau ca khúc này còn có nhóm sản xuất Andres Torres và Mauricio Rengifo, chuyên thực hiện những cú tiếp thị ngoạn mục cho hàng đĩa Universal Music Latin Entertainment. Trong phiên bản gốc, bài hát Despacito ban đầu được hòa âm theo thể điệu cumbia, một vũ điệu chủ yếu thịnh hành và quen thuộc với thính giả các nước Nam Mỹ. Chính hai nhà sản xuất người Colombia đã đề nghị mở rộng thành phần thính giả khi hòa quyện điệu cumbia với một chút nhạc pop và điệu reggaeton. Mục tiêu ở đây là chinh phục giới trẻ sống ở thành thị. Bản nhạc này sẽ có thêm lời tiếng Anh nhắm vào thị trường Anh Mỹ và tiếng Bồ Đào Nha dành cho quốc gia Brazil. Chưa kể tới hàng loạt phiên bản cover lại theo điệu salsa, rumba, cha cha, kizomba, flamenco theo lối phối khí mộc hay hòa âm điện tử.
Ai Fonsi Chihuahua. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Despacito có những ca từ nóng bỏng ướt át, tự như là những lời tỏ tình thủ thị bên tai trong lúc một cặp tình nhân đang mặn nồng chăn gối. Từ từ những cử chỉ âu yếm vuốt ve, chậm chậm con đường lên tột đỉnh khoái cảm. Có lẽ cũng vì bài hát không quá nấp mình đằng sau những câu uyển ngữ hay những ẩn dụ bóng bẩy mà Despacito đã bị cấm lưu hành tại Malaysia. Nhưng đổi lại, bài hát này đã thành công ngay tức khắc trong việc chinh phục giới hâm mộ trẻ tuổi trên thị trường quốc tế. Xét về thành phần nghệ sĩ, nhóm sản xuất cũng đã tính toán khá kỹ lưỡng. Năm nay 39 tuổi, ca sĩ Luis Fonsi có ngoại hình điển trai. Anh đã từng ghi âm 9 album nhạc pop Latin, từng đóng phim truyền hình nhiều tập. Anh chỉ cần thay đổi cách ăn mặc sao cho hợp với lứa tuổi 15-25 tuổi. Daddy Yankee thì đã nổi tiếng từ lâu trong làng nhạc reggaeton. Anh chuyên hợp tác với các nghệ sĩ giọng chính, tức là mainstream như Akon, Snoop Dogg, Will.i.am. Vào năm 2004, Daddy Yankee đã từng giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường Latin với ca khúc Gasolina. Chừng thế thôi cũng chưa chắc gì đã đủ sức thuyết phục. Một giai điệu dễ nghe còn cần được minh họa bởi những hình ảnh tuyệt vời. Trong nhạc phẩm Despacito, lá chủ bài nằm trong những đường cong nảy lửa của diễn viên kim người mẫu Zuleika Ribera. Sinh trưởng tại Puerto Rico, Zuleika đã từng đoạt phương miện Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2006 tại Hoa Kỳ, vào năm cô 18 tuổi. Một khuôn mặt hết sức ấn ảnh, một thân hình với những chỉ số hoàn hảo, Zuleika Ribera đã xuất hiện trong video clip như một nàng thơ Latin. Những cảnh quay đã được thực hiện tại khu phố cổ La Perla ở thủ phố San Juan. Và chính cũng vì trong giai đoạn tiền kỳ, mọi thứ đã được tính toán, sắp đặt và Despacito đã nắm nhiều phần thắng trong tay. Nhóm sản xuất gồm hai nhà đầu tư người Colombia, rất giỏi trong cách đánh hơi và nắm bắt thị hiếu của người nghe, cho nên sản phẩm của họ tung ra thị trường thường dễ nhắm trúng đối tượng. Nhờ có duyên với khán thính giả, và Despacito tuy có nghĩa là từ từ, chậm chậm, nhưng lại thành công, thần tốc, nhanh chóng.
Shine bright like a diamond. Treat you better. Yeah,
yeah. Oh, someone there ain't no stress in this one. It's straight for the girl.
Vừa rồi là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, bốn huyền thoại giúp rượu champagne của Pháp nổi tiếng, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng nổ vui tai khi bật nắp sâm banh trong lễ rót rượu tại tiệc cưới ngày càng trở nên phổ biến. Một buổi lễ khai trương triển lãm nghệ thuật hay để đánh dấu chiến thắng trong thể thao, đặc biệt là giải đua xe công thức 1, luôn hoàn hảo hơn với tiếng bật nắp sâm banh và lớp bọt tràn trắng khỏi miệng. Rượu sâm banh trở thành biểu tượng của thành công và của không khí hội hè. Rượu sâm banh được sản xuất từ những giống nho trồng trên khu vực được khoanh vùng và được bảo hộ ở vùng Champagne ở phía đông bắc nước Pháp, nằm giữa hai thành phố Reims và Troyes. Theo giải thích với RFI của ông Jean-Baptiste Denisard, đồng sở hữu nhãn hiệu sâm banh André Robert, thì chỉ có rượu sản xuất ở trong khu vực này mới được mang tên Champagne.
Chúng
tôi may mắn nằm trong khu vực được bảo hộ. Chúng tôi có 33.000 hecta được xếp hạng, tên gọi được bảo hộ nguồn gốc, Appellation d'origine protégée, gọi tắt là AOP. Chỉ những người làm việc cùng những cánh đồng nho nằm trong khu vực này mới có thể nhận được chứng nhận AOP Champagne. Sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ và không sản phẩm nào có thể được gọi là sâm banh nếu như không được làm ở vùng Champagne.
Dụng nho nhà sản xuất André Robert nằm ở Menin-sur-Orge, phía bờ trắng, nổi tiếng với loại nho trắng Chardonnay, cùng với loại nho đỏ Pinot Noir và nho đen Pinot Meunier. Đây là một trong ba loại nho chính làm nên danh tiếng của rượu sâm banh. Ngoài ra, niên hiệu cũng là dấu hiệu cho thấy giá trị của rượu. Nho được thu hoạch vào năm được cho là tốt, sẽ được cất và xử lý riêng. Loại rượu không ghi năm thường là tổng hợp từ các giống nho và năm thu hoạch của mỗi nhà. Đây cũng chính là nền tảng và danh tiếng của mỗi nhà sản xuất. Vậy những yếu tố nào đã giúp loại rượu vang bình dị có nguồn gốc từ một vùng trồng nho bình thường lại trở thành đồ uống nổi tiếng trong các sự kiện trọng đại? Trên trang Conversation, giáo sư marketing Johannes Roca ở trường thương mại Lyon phân tích 4 huyền thoại giúp sâm bành nổi tiếng: huyền thoại về nguồn gốc, thước đo giàu sang, lòng tự hào dân tộc và tính hiện đại.
Trước đây vùng Champagne nổi tiếng về nghề bán len hơn là sản xuất rượu, vì đất ở đây có vẻ không thích hợp để làm rượu vang ngon. Vì vậy những thùng rượu đầu tiên được sản xuất chỉ dành làm quà tặng cho khách mua len.
Chất lượng rượu sâm banh dần được cải thiện nhờ các tu sĩ dòng Thái Benedicto, còn gọi là Biển Đức, để gây quỹ cho các nhà dòng. Nhưng họ không phải là người phát minh ra rượu sâm banh như nhiều người vẫn nghĩ. Sau này, tu sĩ Pierre Dom Pérignon, quản lý một tu viện ở thành phố Reims, được lưu danh là huyền thoại về nguồn gốc do chất lượng rượu mà tu viện sản xuất, thường được gọi dưới tên Vàng Pérignon. Sở hữu tu viện từ thế kỷ thứ 19, nhà Moët Chandon đã đưa ra dòng rượu đặc biệt Dom Pérignon vào năm 1936. Từ đó, rượu Dom Pérignon nổi tiếng khắp thế giới. Rượu Champagne chỉ thật sự phát triển khi các nhà sản xuất len vùng Champagne nhận được nhiều đơn đặt hàng rượu hơn là len từ phía khách hàng. Với họ, đó là cơ hội để thoát khỏi ngành công nghiệp len với loại sản phẩm mang lại nhiều lợi nhuận hơn và có tương lai hơn.
Rượu sâm banh còn là biểu tượng của sự giàu sang quyền quý, là một mặt hàng xa xỉ, và điều này đến cũng rất tình cờ. Năm 496, vua Clovis của người Phong, tức người Pháp thời Trung Cổ, đã được rửa tội tại thánh đường Reims. Sau này, theo truyền thống, kinh thành Reims trở thành nơi đăng quang của hầu hết các vị vua Pháp. Dĩ nhiên sau mỗi buổi lễ là bữa tiệc linh đình, và khách mời thưởng thức rượu sâm banh của địa phương. Từ đó rượu sâm banh được coi là đồ uống hội hè, chỉ một bộ phận thượng lưu mới được thưởng thức.
Biểu tượng giàu sang của rượu sâm banh còn được khẳng định nhờ vị vua giàu nhất nước Pháp, vua Louis thứ 14. Sau lần đầu tiên thử rượu sâm banh vào năm 16 tuổi ở nhà thờ Reims, vị vua mặt trời đã gắn liền sâm banh với những khát vọng của ông, có nghĩa là thời trang, uy quyền và xa hoa. Ngành công nghiệp rượu có thêm lực đẩy mới nhờ một sắc lệnh của vua Louis 14. Lần đầu tiên rượu sâm banh, và chỉ duy nhất sâm banh, được phép vận chuyển trong chai thủy tinh thay vì chứa trong các thùng phi bằng gỗ. Trong những năm 1660, rượu sâm banh sủi bọt đã xuất hiện ở Anh Quốc nhờ hầu tước Saint-Euphrémont xuất thân từ vùng Champagne nhưng sống ở London. Trả lời RFI, chị Fanny York, chủ một cửa hàng rượu ở khu Saint-Michel, Paris, cho biết chính người Anh đã nghĩ ra hình thức đóng chai kiểu mới này.
Đó là một loại rượu vang được người Anh mua rất nhiều. Chính họ đã yêu cầu đóng rượu vào chai vì khi vượt biển Manche, rượu trong thùng lớn thường bị sóng sánh và thỉnh thoảng khi tàu cập cảng trễ, đó không còn là rượu nữa mà giống như chấm vậy. Rượu sâm banh ra đời từ đó. Mỗi khi mở nắp chai, người ta nghe thấy tiếng pop, có nghĩa là rượu đã lên men và chính điều này khiến người Anh thích thú.
Légèrement pétillant a beaucoup amusé les Anglais.
Từ đạo luật mới của vua Louis 14, bao bì đóng gói rượu được thiết kế trau chuốt hơn và được in hình của những người nổi tiếng để quảng cáo như Hoàng hậu Marie Antoinette, Jeanne d'Arc, sĩ quan của các đoàn quân thắng trận, các nhà quý tộc hay các nghệ sĩ vân vân. Các nhà sản xuất sâm banh nhanh chóng hiểu được lợi ích của kỹ thuật xây dựng hình ảnh để tăng thêm tiếng tăm cho thương hiệu và để kích thích đam mê của một bộ phận khách hàng ngày càng đông và giàu có hơn.
Cách mạng năm 1789 đánh dấu chấm hết cho sự liên kết giữa rượu sâm banh với giới quý tộc giàu có. Chính cuộc cách mạng cũng là nguồn gốc của huyền thoại thứ ba và có lẽ là huyền thoại thế lực nhất khi liên hệ chặt chẽ rượu sâm banh với linh hồn và giá trị của nền Cộng hòa mới của Pháp. Theo Voltaire, sâm banh là hình ảnh chói sáng của đất nước chúng ta và đã đến lúc phải coi đó là biểu tượng vinh quang nhất của nền văn minh Pháp.
Trong giai đoạn đế chế, sứ mệnh vẻ vang của rượu sâm banh được hoàn thiện. Hoàng đế Napoleon dùng loại rượu này khi muốn xây dựng một xã hội tư sản, công nghiệp và trung thành mới. Jean-Rémy Moët thành lập thương hiệu Moët ở Hoa Kỳ và phát triển một bộ phận khách hàng mới, trong đó có cả Tổng thống George Washington. sau khi quân Nga đánh tan đội quân của Napoleon và chiếm được thành phố Reims. Nhà sản xuất là bà quả phụ Klitschko đã mở các hầm rượu của gia đình cho quân đội Nga, với hy vọng nhờ đó bà sẽ chinh phục được thị trường Nga. Tất cả các chiến lược trên đều mang lại kết quả. Sau khi đế chế sụp đổ và trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, rượu sâm banh đạt đến thời kỳ vàng son. Nhờ hệ thống đường sắt, rượu sâm banh được chuyển nhanh hơn đến các thị trường xa xôi và với số lượng lớn hơn. Thêm vào đó, trang thiết bị mới cũng giúp quá trình sản xuất hiệu quả hơn và giúp rượu sâm banh trở nên thu hút hơn cả về thẩm mỹ lẫn chất lượng. Rượu sâm banh nhanh chóng trở thành một biểu tượng của nước Pháp trong mắt các nước trên thế giới.
C'est là-bas que la treille, par l'éclair matin, salue son soleil, des reflets du vin. Mais parmi tout ceci...
Ngay từ đầu những năm 1900, rượu sâm banh đã được các nhà quảng cáo nâng thành một biểu tượng của tính hiện đại. Trong thời kỳ tươi đẹp Belle Époque, các quảng cáo sâm banh thường được dàn dựng thành những câu chuyện thần tiên thời hiện đại mà tầng lớp trung lưu ngày càng mơ đến, cùng với các hình ảnh ô tô, khinh khí cầu, tàu thủy hay máy bay, vân vân.
Có lẽ vì thế không có gì là lạ khi thấy rượu sâm banh được chiêu đãi trên con tàu Titanic, hay được thử tại triển lãm Hoàn cầu Paris năm 1889, hay khi tháp Eiffel được giới thiệu với khắp thế giới. Sâm banh trở thành biểu tượng cho sự hiện đại vào thời điểm mà nước Pháp đang cố quên những nỗi đau kinh hoàng do Thế chiến thứ nhất gây ra và muốn hướng đến một thời kỳ mới đầy hứa hẹn. Năm 2016, tổng doanh thu nhờ xuất khẩu rượu sâm banh lên đến 4,71 tỷ euro. Theo Ủy ban Champagne, thì năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp đạt kỷ lục về doanh thu sau năm 2015 với số tiền là 4,74 tỷ euro. Người tiêu dùng ngày càng chuộng những dòng rượu quý hiếm, điều mà các nhà sản xuất vùng Champagne không ngừng cố gắng để bảo vệ danh tiếng sản phẩm đã được ghi vào di sản thế giới của UNESCO.
Le bon vin de Champagne, celui qui rend nos cœurs gais et contents. Quand à son tour, auprès d'une compagne, on dit un jour, buvons à nos amours. Ce vin léger, dont la gaieté nous gagne, est apprécié dans tout le monde entier. On reconnaît toujours un bon champagne à l'étiquette André Lainé. On reconnaît toujours un bon champagne à l'étiquette André Lainé.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện về đề tài Bốn huyền thoại giúp rượu sâm banh của Pháp trở nên nổi tiếng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam kêu gọi ASEAN có lập trường cứng rắn với Trung Quốc về Biển Đông. Tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc và Mỹ đạt đồng thuận trừng phạt mạnh mẽ Bắc Triều Tiên. Chính quyền Donald Trump tìm cách ngăn chặn rò rỉ thông tin nhưng vấp phải quyền tự do báo chí. Quốc hội lập hiến Venezuela ra mắt sau cuộc bầu cử gây tranh cãi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, chúng tôi xin phát lại mục điểm tuần báo của Trọng Nghĩa, tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đó là tạp chí Thể thao của Anh Vũ. Olympic 2024, giấc mơ đang đến rất gần với Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Bí quyết làm nên thành công của nhạc phẩm Despacito, ca khúc đứng đầu thị trường quốc gia và thu hút 3 tỷ lượt người xem trên mạng Internet. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.